Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 28 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chích ngừa COVID-19 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi. Hà Nội đề xuất lập gần 90 trạm thu phí xe đi vào nội đô. Tổng thống Mỹ tuyên bố sát cánh cùng Đông Nam Á để bảo vệ dân chủ và tự do trên biển. Và khối ASEAN công bố hiệp ước chiến lược mới với Australia. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 26 tháng 10 gửi thông báo đến các bên liên quan, nói rằng họ hoãn các phiên xét xử sơ thẩm ba nhà hoạt động nhà tranh đấu Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Hồi cuối tháng 9 và giữa tháng 10, Tòa Hà Nội lần lượt ra quyết định xét xử hình sự anh Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm về cáo buộc làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước vào ngày 3 tháng 11 và bà Phạm Đoan Trang về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vào ngày 4 tháng 11. Theo nội dung bản thông báo mà chị Đỗ Thị Thu, vợ của anh Trịnh Bá Phương nhận được và chia sẻ với VOA, tòa nói là họ đã nhận được công văn từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hoãn hai phiên tòa với lý do là các kiểm sát viên làm việc về hai vụ án hiện đang phải tự cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Tòa giải thích thêm trong văn bản của họ rằng các kiểm sát viên đó trong quá trình công tác có tiếp xúc gần với người có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 mới ở một huyện của Hà Nội. Thời gian mở lại các phiên tòa sẽ được Tòa Hà Nội thông báo sau này với các bên liên quan, bản thông báo cho hay. Như VOA đã đưa tin, nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Phạm Đoan Trang cũng là tác giả của nhiều cuốn sách, bị nhà chức trách Việt Nam bắt cách đây hơn một năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Bộ máy tuyên truyền trong nước sau đó công kích rằng bà Trang có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài. Hai nhà tranh đấu về quyền đất đai là anh Phương và bà Tâm bị bắt hồi tháng 6 năm ngoái. Họ là những người lên án mạnh mẽ vụ đột kích gây chết chóc của hàng nghìn cảnh sát cơ động vào làng Đồng Tâm hồi tháng 1 năm 2019. Mẹ của anh Phương, bà Cấn Thị Thêu và em trai anh Trịnh Bá Tư cũng đã bị bắt và bị giam giữ. Mỹ cùng với chính phủ của một số nước và các tổ chức quốc tế trong hơn một năm qua nhiều lần kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà Trang, anh Phương và các nhà hoạt động tranh đấu khác. Chị Thu và anh Phương viết trên Facebook cá nhân hôm 23 tháng 10 rằng chồng chị giữ quyền im lặng nên cơ quan an ninh điều tra không khai thác được gì và chị khẳng định là anh Phương vô tội. Hôm 27 tháng 10, sau khi nhận thông báo về việc hoãn phiên xét xử, chị cho VOA biết rằng trong cùng ngày, chị đã đến trại tạm giam số 1 của Công an Hà Nội đề nghị được thăm chồng nhưng đại diện trại giam không đồng ý. Trước đó, hôm 21 tháng 10, chị cũng đã đến trại giam đề nghị được thăm anh Phương nhưng cũng bị phía trại giam từ chối. Một cán bộ tên là Ngọc Anh nói với tôi rằng vì lý do dịch bệnh nên không được vào thăm gặp, chị thu thuật lại. Sau cả hai lần đến thăm không thành, chị đều gửi đơn kiến nghị đến trại giam và tòa án đề nghị được gặp chồng, cũng như yêu cầu họ trả lời bằng văn bản về lý do không cho chị gặp. Về việc cán bộ trại tạm giam chỉ nói ra lý do dịch bệnh thay vì trả lời bằng văn bản, chị Thu nhận xét, tôi cho rằng phía trại tạm giam làm việc như vậy là thiếu tôn trọng người thân của người bị tạm giam tạm giữ và coi thường người dân. Ngoài ra, chị Thu cho rằng, với thực tế là chỉ thị giãn cách đã được bãi bỏ, Hà Nội mở cửa trở lại bình thường, việc trại tạm giam của Công an Hà Nội không cho gia đình tôi thăm gặp là vi phạm quyền thăm nuôi của chồng tôi.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) hôm 27 tháng 10 cho biết chính quyền thành phố này đã triển khai chích ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại huyện Củ Chi. Theo HCDC, trong đợt tiêm này, huyện đã tổ chức 10 bàn tiêm, đội tiêm là các y bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Tin cho hay khoảng 1.500 học sinh thuộc lớp 11 và 12 đang học tại 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn thị trấn Củ Chi đã được tiêm chủng vaccine Pfizer. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng các quận huyện còn lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt tổ chức tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi từ ngày 28 tháng 10. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt chích ngừa COVID-19 trên một ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ em. Cổng thông tin Bộ Y tế đưa tin, từ tháng 11 năm 2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine của Pfizer của Hoa Kỳ sản xuất mà Bộ nói là đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng. Ông Long được trích lời nói rằng yêu cầu hàng đầu trong tổ chức tiêm chủng cho trẻ em là đảm bảo an toàn. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm để kịp thời hỗ trợ xử lý theo đúng quy trình của Bộ Y tế, Bộ trưởng Long nói theo cổng thông tin Bộ Y tế.
Sở Giao thông Vận tải thuộc thủ đô của Việt Nam vừa xây dựng xong phương án lập 87 trạm thu phí xe cộ đi vào nội thành, các báo trong nước tường thuật. Theo quan sát của VOA, nhiều người phản đối dự định nêu trên của chính quyền. Các báo Việt Nam cho biết là đề án lập ra gần 90 trạm thu phí là một phần trong một chương trình lớn hơn về quản lý xe cá nhân với tầm nhìn đến năm 2030. Đề án tính áp dụng biện pháp thu phí để nhắm mục tiêu hạn chế xe cơ giới đi vào một số khu vực của Hà Nội có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Dẫn thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, báo chí trong nước cho biết là thời gian đề xuất thu phí là từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối và sẽ có các mức phí khác nhau cho giờ cao điểm và giờ thấp điểm. Theo đề án, đa số các trạm thu phí sẽ đặt tại những khu vực cửa ngõ vào trung tâm thành phố và nằm trên đường vành đai 3 chạy khép kín quanh thủ đô của Việt Nam. Các báo nêu ra một số vị trí bao gồm nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, nút giao Bixi Thăng Long, các điểm ở trên đường Lê Văn Lương Xuân Thủy Giải Phóng, khu vực Cổ Linh cao tốc Hà Nội Hải Phòng, các đường Hoàng Quốc Việt Võ Chí Công, các cầu Đông Chu Trương Dương Thanh Trì v.v. Bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, nhiều người dân và một số Facebooker có nhiều ảnh hưởng như các ông Nguyễn Xuân Diện, Huỳnh Ngọc Chênh, Mạc Văn Trang phản đối đề án của nhà chức trách. Ông Nguyễn Xuân Diện gọi đó là một đề án gây kinh hoàng. Việc Hà Nội thu phí xe ngoại tỉnh đi vào nội đô là phân biệt đối xử, vơ vét tận thu, đẩy giá hàng hóa tăng vọt, lũng đoạn thị trường, ông viết. Tiến sĩ Diện cảnh báo rằng đề án có nguy cơ gây bất ổn xã hội và đề nghị cần dẹp bỏ. Giáo sư Mạc Văn Trang nêu quan ngại rằng một khi Hà Nội đi đầu về thu phí xe đi vào nội đô, các địa phương khác trên cả nước sẽ nói theo, trong đó đô thị lớn hơn cả là Thành phố Hồ Chí Minh càng thu được nhiều hơn và như vậy người dân sẽ phải chịu thêm một loại phí nhớ đời. Những quan điểm nêu trên được hàng nghìn người ủng hộ, thậm chí có những người nặng lời gọi đề án là kinh tởm, dã man, khốn nạn, bóc lột, cướp cạn, coi dân là vịt để vặt lông. Bên cạnh đó, một số người khác cho rằng việc lấy vành đai 3 để xác định ranh giới thu phí là thiển cận tầm nhìn ngắn hạn. Chỉ ra thực tế rằng hiện nay chưa có trạm thu phí, đường đã ùn tắc nhiều giờ trong ngày. Họ đặt câu hỏi nếu có thêm hàng chục trạm thu phí, tình trạng ùn tắc sẽ ra sao?
Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 26 tháng 10 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trước thềm Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Đại sứ quán Anh dẫn tin từ văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hai bên đã thảo luận về vai trò tiên phong của Việt Nam trong khu vực đối với việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng Thủ tướng Anh khuyến khích chính phủ Việt Nam cam kết hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, tiếp tục hành động để loại bỏ dần việc sử dụng điện than và chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Thủ tướng Anh được dẫn lời bày tỏ hân hạnh chào đón Việt Nam đến Glasgow tham dự COP26 và cùng nhau thúc đẩy hành động toàn cầu về biến đổi khí hậu. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Chính là một trong nhiều lãnh đạo quốc gia được mời dự hội nghị COP26 và đã xác nhận tham dự. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News đưa tin, tại cuộc điện đàm, ông Chính đánh giá cao vai trò đi đầu của Anh trong việc đưa các cam kết và sáng kiến tại hội nghị COP26 sắp tới, cũng như khẳng định Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ đóng góp cho nỗ lực toàn cầu, ứng phó biến đổi khí hậu và phối hợp chặt chẽ với Anh để đảm bảo thành công của hội nghị. Trong cuộc điện đàm giữa ông Johnson và ông Chính, hai nhà lãnh đạo cũng cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, bao gồm cả về quốc phòng và an ninh. Theo Đại sứ quán Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự hỗ trợ gần đây về vaccine COVID-19 và trang thiết bị y tế từ phía Vương quốc Anh. Ngoài ra, tin cho hay hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác để giải quyết đại dịch toàn cầu, đồng thời tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước, củng cố Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh và kế hoạch gia nhập khối thương mại chung CPTPP của Vương quốc Anh. Theo VGP News, lãnh đạo Việt Nam và Anh cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình tại Biển Đông, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó coi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương.
Australia và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại một hội nghị thượng đỉnh hôm 27 tháng 10 đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, một dấu hiệu cho thấy Canberra tham vọng đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực. Hiệp ước này sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ ngoại giao và an ninh của Australia trong một khu vực đang phát triển nhanh chóng, nơi đã trở thành chiến địa giữa Mỹ và Trung Quốc. Mặc dù các mục tiêu chiến lược cụ thể của mối quan hệ đối tác không ngay lập tức được công bố, nhưng Thủ tướng Úc Scott Morrison đưa ra lời hứa rằng Australia sẽ hỗ trợ về thực chất. Cột mốc quan trọng này nhấn mạnh cam kết của Australia đối với vai trò trung tâm của ASEAN ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và định vị mối quan hệ đối tác của chúng ta trong tương lai, ông Morrison nói trong một tuyên bố chung được đưa ra với Ngoại trưởng Maurice Payne. Ông còn nói rằng Australia ủng hộ một khu vực hòa bình, ổn định, năng động và thịnh vượng với ASEAN là trung tâm. Brunei với tư cách là chủ tịch ASEAN cho biết thỏa thuận này đánh dấu một chương mới trong quan hệ và sẽ đầy ý nghĩa, thực chất và cùng có lợi. Sau khi công bố, Australia cho biết sẽ đầu tư 154 triệu đô la vào các dự án ở Đông Nam Á về an ninh năng lượng và y tế, chống khủng bố, chiến đấu chống tội phạm xuyên quốc gia cùng với hàng trăm học bổng. Trung Quốc cũng đã tìm kiếm một thỏa thuận ở cấp chiến lược tương tự với ASEAN. Theo hai nguồn tin ngoại giao cho Reuters biết, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gặp các nhà lãnh đạo ASEAN hôm 26 tháng 10 và các nhà lãnh đạo của khối sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tại một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt sẽ được tổ chức trực tuyến. Australia đã có quan hệ đối tác chiến lược song phương ở nhiều cấp độ với Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines và Việt Nam. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á qua hình thức trực tuyến vào cuối ngày 27 tháng 10 với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand, Nga và Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các thành viên ASEAN. Trong một cuộc họp trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á sự phản đối mạnh mẽ của đất nước ông trước những thách thức đối với một trật tự hàng hải tự do và rộng mở, cũng như nhấn mạnh những lo ngại của khu vực về ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.
Tổng thống Joe Biden nói Mỹ sẽ sát cánh cùng các đồng minh Đông Nam Á trong việc bảo vệ tự do trên biển, dân chủ và nhân quyền, cũng như cho biết rằng ông ủng hộ các nỗ lực để buộc chính quyền Myanmar phải chịu trách nhiệm về các cam kết của họ đối với hòa bình. Đông Nam Á đã trở thành chiến địa giữa Mỹ và Trung Quốc, quốc gia đang kiểm soát hầu hết Biển Đông, và đã gây áp lực quân sự cũng như chính trị lên Đài Loan, một hòn đảo tự trị theo đường lối dân chủ mà Bắc Kinh coi là thuộc chủ quyền của họ. Tổng thống Biden hôm 26 tháng 10 đã cùng các nhà lãnh đạo Đông Nam Á chỉ trích chính quyền Myanmar khi hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN khai mạc mà không có đại diện của nước này sau khi vị tướng hàng đầu của Myanmar bị loại ra ngoài vì phớt lờ các đề xuất hòa bình. Ở Myanmar, chúng ta phải giải quyết thảm kịch do cuộc đảo chính quân sự đang ngày càng phá hoại sự ổn định của khu vực, ông Biden nói tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á được tổ chức trực tuyến. Hoa Kỳ đứng về phía người dân Myanmar và kêu gọi chế độ quân sự chấm dứt bạo lực, trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và trở lại con đường dân chủ. Tổng thống Biden cũng cho biết Mỹ quan ngại sâu sắc trước các hành động cưỡng chế và chủ động của Trung Quốc qua eo biển Đài Loan, tuyến đường thủy nối giữa Đài Loan và Đại Lục. Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc, quốc gia tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ, đã leo thang trong những tuần gần đây khi Bắc Kinh gia tăng áp lực quân sự và chính trị. Căng thẳng này bao gồm việc Trung Quốc nhiều lần điều các máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, hay còn gọi là ADIZ, bao trùm một khu vực rộng lớn hơn vùng lãnh thổ của Đài Loan mà nước này theo dõi và tuần tra để có thêm thời gian để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để cuối cùng sẽ thống nhất Đài Loan. Tổng thống Biden cũng cho biết ông sẽ lên tiếng vì nhân quyền ở Tân Cương và Tây Tạng và quyền của người dân Hồng Kông. Trung Quốc phủ nhận các hành động vi phạm nhân quyền ở miền viễn Tây Tân Cương và Tây Tạng. Họ cũng phủ nhận việc can thiệp vào các quyền tự do ở Hồng Kông, thuộc địa cũ của Anh.
Ủy Ủy ban truyền thông liên bang Hoa Kỳ gọi tắt là FCC hôm 26 tháng 10 đã bỏ phiếu thu hồi giấy phép hoạt động tại Mỹ của chi nhánh công ty China Telecom với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Quyết định này có nghĩa là China Telecom Americas phải dừng các dịch vụ ở Mỹ trong vòng 60 ngày. China Telecom, công ty viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, đã được quyền cung cấp dịch vụ viễn thông trong gần 20 năm qua tại Mỹ. FCC nhận thấy rằng China Telecom chịu sự khai thác, ảnh hưởng và kiểm soát của chính phủ Trung Quốc và rất có thể bị buộc phải tuân theo các yêu cầu của chính phủ Trung Quốc mà không cần có đủ quy trình pháp lý để đảm bảo giám sát độc lập. Cơ quan quản lý của Mỹ nói thêm rằng việc sở hữu và kiểm soát của chính phủ Trung Quốc làm tăng rủi ro nghiêm trọng về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật khi tạo cơ hội cho công ty và chính phủ Trung Quốc truy cập, lưu trữ, làm gián đoạn và hoặc định tuyến sai thông tin liên lạc của Hoa Kỳ. Một người phát ngôn của China Telecom Americas nói với Reuters rằng quyết định của FCC thật đáng thất vọng. Chúng tôi có kế hoạch theo đuổi tất cả các lựa chọn có sẵn trong khi tiếp tục phục vụ khách hàng. Theo một báo cáo của Thượng viện Mỹ, China Telecom cung cấp dịch vụ cho hơn 335 triệu thuê bao trên toàn thế giới tính đến năm 2019 và tuyên bố họ là nhà cung cấp dịch vụ đường dây cố định và băng thông rộng lớn nhất trên thế giới, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ cho các cơ sở của chính phủ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ cho biết vào tháng 4 năm 2020, China Telecom nhắm mục tiêu cung cấp mạng ảo di động của mình đến hơn 4 triệu người Mỹ gốc Hoa, 2 triệu khách du lịch Trung Quốc mỗi năm đến thăm Hoa Kỳ, 300.000 sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học ở Mỹ và hơn 1.500 doanh nghiệp Trung Quốc ở đây. Cùng thời gian này, vào tháng 4 năm ngoái, FCC cảnh báo họ có thể đóng cửa hoạt động của 3 công ty viễn thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát tại Mỹ với lý do rủi ro an ninh quốc gia, bao gồm China Telecom Americas, cũng như China Unicom Americas, Pacific Networks Corp. và công ty con Connect USA LLC thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty này sau khi các cơ quan Hoa Kỳ nêu lên những lo ngại về an ninh quốc gia. Ủy viên của FCC, ông Brandon Carr thuộc Đảng Cộng Hòa, nói rằng FCC luôn phải cảnh giác với các mối đe dọa do Trung Quốc gây ra. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters.
Một ủy ban chuyên gia ngày 26 tháng 10 biểu quyết với đa số áp đảo khuyến nghị cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA cho phép dùng vaccine Pfizer nơi trẻ em từ 5 đến 11 tuổi với lý do lợi nhiều hơn hại. Dù FDA không bắt buộc phải theo khuyến nghị của ủy ban chuyên gia này, nhưng họ vẫn thường làm như vậy. Sớm nhất là vào tuần tới, vaccine Pfizer có thể được tiêm cho nhóm tuổi từ 5 tới 11 tại Mỹ. Nếu FDA chuẩn thuận vaccine cho lứa tuổi này, một ủy ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ sẽ họp vào tuần sau để khuyến cáo nên sử dụng vaccine như thế nào. Giám đốc của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ CDC sẽ đưa ra các quyết định cuối cùng. Hiện chỉ có một ít quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Cuba và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chấp thuận vaccine COVID cho lứa tuổi này hay nhỏ hơn. Đầu tuần này, Moderna công bố dữ liệu cuộc thử nghiệm lâm sàng nơi trẻ em từ 6 đến 11 tuổi và cho biết sẽ sớm xin thẩm quyền y tế cho phép sử dụng cho nhóm tuổi này. Pfizer cho hay có thể sẽ có dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng nơi trẻ em từ 2 đến 4 tuổi vào cuối năm nay. Cuộc gặp mặt giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu đảng Cộng sản tới Nhà Trắng được Đại sứ Ted Osius sắp đặt nhằm giúp Mỹ và Việt Nam tạo dựng thêm sự tin tưởng, một yếu tố mà theo ông là vô cùng quan trọng trong quá trình hòa giải của hai cựu thù. Quá trình xây dựng lòng tin để vượt qua sự thù hận và bất tín trong quá khứ giữa hai nước được Đại sứ Osius có nhiệm kỳ ở Hà Nội từ 2014 đến 2017 kể lại trong cuốn sách mới ra mắt của ông có tựa đề Nothing is Impossible, America's Reconciliation with Vietnam. Không gì là không thể, quá trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam qua những câu chuyện mà ông được chứng kiến trong gần 30 năm kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ngoại giao của mình ở đây. Cuốn sách đã có mặt trên các kệ sách ở Mỹ từ ngày 15 tháng 10. Trong cuộc phỏng vấn với VOA ngay khi cuốn sách ra mắt, ông Osius, đại sứ Mỹ thứ 6 tại Việt Nam, nói về lý do ông dành nhiều năm để viết cuốn sách và vì sao mối quan hệ từ cựu thù thành những đối tác quan trọng này được xem là xứng đáng để trở thành hình mẫu cho thế giới. Sau đây là phần đầu của cuộc phỏng vấn.
So you said that your book is not about policies, it's about people.
Theo giới thiệu của đại sứ, đây không phải là một cuốn sách về chính sách, mà nó là những câu chuyện về những con người, từ chuyện sau cánh gà của cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho đến việc một tư lệnh Hải quân Mỹ đi thăm Bạch Đằng Giang dẫn tới kết quả là chuyến thăm đầu tiên của hàng không mẫu hạm Mỹ vào Đà Nẵng kể từ sau chiến tranh. Vậy ông viết cuốn sách này cho ai và ông muốn độc giả lĩnh hội những gì từ đó?
So what you have mentioned is one story. There's one story about President Trump.
Những gì kể trên chỉ là một vài trong nhiều câu chuyện và cuốn sách là một loạt những câu chuyện bắt đầu từ 30 năm trước đây, từ thời điểm năm 1991. Nó là toàn bộ vòng cung hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam qua những câu chuyện về những con người tham gia quá trình đó. Tôi nói rằng nó không phải là một cuốn sách về chính sách bởi vì nó không có toàn những khuyến nghị, các phân tích hay dữ liệu về chính sách. Mà nó là cuốn sách về những câu chuyện về những người đã đóng góp vào sự hòa giải. Nhưng thực ra, cũng có chiến lược trong đó. Trong cuốn sách, tôi nói về những gì tôi nghĩ là có hiệu quả trong ngoại giao và những bài học lớn mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể rút ra từ sự hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam mà có thể áp dụng được ở những nơi khác trên thế giới, nơi có xung đột và cũng có khả năng cho tình hữu nghị và quan hệ đối tác. Tôi viết cuốn sách này cho ai? Tôi phải viết nó ra. Tôi đã tham gia vào các mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trong gần 30 năm qua, và tôi đã được ngồi ở hàng ghế đầu trong rất nhiều những sự kiện lớn để chứng kiến mối quan hệ này. Tôi cảm thấy sự quan trọng phải viết ra những câu chuyện đó. Từ lúc tôi là một nhà ngoại giao trẻ trong những ngày đầu sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, cho tới khi tôi trở thành đại sứ, một công việc mơ ước trong cả cuộc đời tôi. Tôi thấy mình có nghĩa vụ phải viết ra những câu chuyện đó.
And so I felt obliged to write that story, and I did.
So the book is about reconciliation between the two countries.
Cuốn sách là về sự hòa giải giữa hai nước. Điều gì là trở ngại lớn nhất đối với các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam? Và theo ông, các nhà lãnh đạo Việt Nam cần làm gì để tăng tốc sự hòa giải này?
The biggest challenge was building trust. It took time to build trust.
Trở ngại lớn nhất là xây dựng lòng tin. Để xây dựng lòng tin phải mất nhiều thời gian. Chúng ta đã có một cuộc chiến tranh đẫm máu. Hàng triệu người đã chết trong cuộc chiến tranh đó. Và Việt Nam đã bị bỏ lại trong tình trạng tồi tệ khi chiến tranh kết thúc. Hoa Kỳ cũng vậy. Nó gây ra tổn thất to lớn cho cả hai phía. Do đó, việc cả hai nước phải mất nhiều thời gian để hòa giải là một điều tự nhiên. Nhưng thử nghĩ xem, kể từ khi câu chuyện bắt đầu từ năm 1991 cho tới nay, thì đó là một quá trình lịch sử tương đối ngắn cho cả hai nước để đi từ những kẻ thù cho tới việc trở thành những người bạn và đối tác thân thiết. Tôi thực sự nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã làm khá nhiều việc để tăng tốc sự hòa giải. Họ đã đưa ra một quyết định lớn để chào đón đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt với các doanh nghiệp tư nhân Hoa Kỳ. Họ đã chào đón những Việt kiều về nước. Đó là hàng triệu người Mỹ gốc Việt. Họ đã hoan nghênh một mối quan hệ an ninh mạnh mẽ với Hoa Kỳ, sự hợp tác trong giáo dục, y tế, môi trường và trong nhiều lĩnh vực khác. Tôi nghĩ rằng điều còn dang dở mà thường xảy ra sau bất kỳ cuộc nội chiến nào là việc vẫn còn nhiều oán hờn từ cả hai phía. Tôi nghĩ vẫn còn nhiều việc cần phải làm để xây dựng lòng tin giữa cộng đồng người Việt hải ngoại và chính phủ cũng như người dân Việt Nam. Đã có rất nhiều tiến bộ trong việc này. Và tôi đã tham gia vào các nỗ lực đó. Tuy nhiên, nó chưa hoàn tất và còn nhiều việc phải làm.
Đó có phải là yếu tố chính làm cản trở Việt Nam và Mỹ nâng cấp mối quan hệ lên tầm chiến lược?
Vâng, tôi nghĩ sự tin tưởng là cái mất nhiều thời gian nhất để tạo dựng. Thực ra, hai bên giờ đây đã tin tưởng nhau hơn nhiều. Khi tôi gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam, tôi thấy được sự tin tưởng nhiều hơn ở họ so với trước đây. Tôi nghĩ rằng lòng tin là thứ mà bạn phải tiếp tục tìm kiếm. Bạn không thể chỉ tạo dựng lòng tin và để đó. Nó có thể tiêu tan nếu bạn không tiếp tục nuôi dưỡng nó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần phải được nuôi dưỡng. Khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, chúng tôi đã phá vỡ lòng tin. Theo quan điểm của tôi, phía Mỹ đã thuyết phục được Việt Nam tham gia. Nhiều người đã bất chấp rủi ro để tham gia vào hiệp định thương mại này, và khi Mỹ rút lui khỏi hiệp định, tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn. Tôi đã viết về điều này ở phần cuối của cuốn sách. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tạo dựng lại lòng tin đó thêm một lần nữa bằng cách tham gia một cách chủ động vào lĩnh vực thương mại với Việt Nam, cũng như các nước khác ở châu Á. Thương mại là vô cùng quan trọng trong an ninh kinh tế. Tôi muốn thấy Hoa Kỳ ngày càng chủ động hướng đến một chương trình nghị sự kinh tế gắn kết với Việt Nam và các nước còn lại trong khu vực.
Một báo cáo cập nhật trong năm nay của Quốc hội Mỹ nói rằng quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam còn bị hạn chế bởi một số yếu tố, trong đó có việc các lãnh đạo Việt Nam vẫn sợ rằng chính phủ Hoa Kỳ về lâu dài muốn chấm dứt chế độ độc quyền của Đảng Cộng sản thông qua diễn biến hòa bình. Có phải hai nước vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhau?
Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có sự tin tưởng hoàn toàn. Lòng tin là quan trọng và lợi ích quốc gia cũng rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã có một bước tiến lớn về phía trước vào năm 2015. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ và gặp mặt Tổng thống Barack Obama trong phòng bầu dục. Lúc đó Tổng thống Obama nhìn thẳng vào mắt ông Trọng và nói rằng chúng tôi tôn trọng các thể chế chính trị khác nhau. Nói cách khác, chúng ta có những sự khác biệt về nhân quyền, mà thực sự là những khác biệt rất lớn. Và Việt Nam có một thể chế chính trị rất khác biệt với Mỹ, nhưng chúng ta có thể tôn trọng rằng các quốc gia khác sẽ lựa chọn hệ thống chính trị của họ và chúng ta không làm thay họ. Tôi nghĩ rằng điều đó đã làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam cảm thấy rất an tâm rằng Hoa Kỳ không có ý định lật đổ chính phủ của họ. Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc cách mạng da cam hay cách mạng màu ở Việt Nam. Vào thập niên 1970, chúng tôi đã tìm cách lật đổ chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến tranh, và chúng tôi đã không chiến thắng trong cuộc chiến tranh đó. Và giờ đây, chúng tôi có một cách tiếp cận rất khác. Đó là xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và dựa trên ý tưởng rằng chúng tôi không tìm cách thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam. Điều đó cần được tái thiết lập với mỗi chính quyền tiếp theo của Mỹ. Và tôi nghĩ chính quyền Trump đã làm tốt điều này. Chính quyền đã nêu rõ ràng rằng họ hoàn toàn vui mừng với một mối quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam và không tìm cách thúc đẩy cho sự thay đổi thể chế hay bất kỳ điều gì như vậy. Chính quyền Obama đã cho thấy sự tôn trọng của Hoa Kỳ, và gần đây chúng ta có hai chuyến thăm cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Phó Tổng thống Kamala Harris tới Việt Nam. Điều đó đã thể hiện sự tôn trọng. Đó không phải là để lật đổ hay đe dọa hoặc thách thức chính phủ Việt Nam. Đó là để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác và bày tỏ sự tôn trọng đối với đối tác của Hoa Kỳ.
Đại sứ là người đã giúp sắp đặt chuyến thăm của Tổng bí thư Trọng tới Mỹ gặp Tổng thống Obama. Ông Trọng trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên được tiếp đón tại Nhà Trắng. Chuyến thăm này có vai trò gì trong quá trình hòa giải giữa Việt Nam và Mỹ?
Tôi tin là nó đóng một vai trò quan trọng và giúp xây dựng thêm lòng tin. Phần quan trọng trong chuyến thăm chính là khi Tổng thống Obama nói chúng tôi tôn trọng các hệ thống chính trị. Và điều đó làm cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản thấy rằng ông ấy có thể tin tưởng vào các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và rằng không có lý do gì phải lo sợ cả. Kể từ đó trở đi, sự hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực được làm sâu sắc một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ rằng chuyến thăm đó đã tạo tiền đề cho hai chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ tới Đà Nẵng trong những năm sau đó. Theo tôi, chuyến thăm cũng tạo tiền đề cho mối quan hệ thương mại ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Nó cho phép chúng ta xây dựng lòng tin ngay cả trong thời gian đại dịch, khi bộ máy y tế cộng đồng ở cả hai quốc gia có thể làm việc được với nhau. Chúng ta vừa chứng kiến việc Mỹ mở văn phòng CDC, tức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khu vực, tại Việt Nam. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chuyến thăm đó đã đóng góp vào một đối tác tôn trọng lẫn nhau và làm tăng tốc sự phát triển của đối tác đó.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 28 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.